Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử ngồi yên lặng một tí ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì chùa Kim Quang. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Đáng lẽ là buổi thuyết pháp nó sẽ diễn ra vào buổi chiều, nhưng mà sư trụ trì thay đổi, nhưng mà không có báo sớm, chúng tôi không có chuẩn bị kịp. Chiều hôm nay chúng tôi có một tí việc phải đưa đón các sư thầy ở trong Nam ra dự đại hội ở ngoài này, nên chiều hôm nay chúng tôi bận rộn, cho nên sắp xếp giảng vào buổi sáng. Có lẽ là công việc nó cũng hơi gấp rút. Mà sáng hôm nay thì chúng tôi đến thì chùa mình là đang có một cái khóa lễ kỳ siêu, có phải đúng không ạ? Cầu siêu là cầu gì? Cầu siêu về đâu ạ? Về Tây Phương. Cầu siêu để được về Tây Phương. Như vậy quý vị sống đây, quý vị mong muốn là ngày chết mình được về Tây Phương không ạ? Muốn không? Có muốn hết. Muốn về Tây Phương chúng ta phải làm cái gì? Muốn về Tây Phương phải làm cái gì đó nè? Không hẳn là cầu là sẽ về Tây Phương. Cái quan trọng là mình là gì? Khi còn sống mình có làm gì để siêu hay không? Không phải chúng ta mặc tình khi sống rồi làm cái gì làm, nói cái gì nói, rồi ăn nhậu rồi làm phiền người này đến làm phiền người kia, rồi chết đến nhờ sư thầy cầu là sẽ siêu đâu. Nó không hẳn là như vậy. Sư thầy chỉ là người giúp sức cho mình thêm vài mươi phần trăm nữa thôi, chứ không phải là người có thể là quyết định mọi thứ. Quyết định mọi thứ là mình, bản thân mình. Cho nên rằng là khi sống chúng ta phải làm sao? Phải làm việc thiện, phải hộ trì tam bảo, phải đến phải biết trao dồi đạo đức, thương người, bố thí. Quý vị có nói gì đợi sau khi thầy nói xong nhé. Chúng ta thường nói rằng chúng ta đến chùa là để làm gì? Đến chùa để làm gì ạ? Chỉ lễ Phật thôi sao? Đến chùa lễ Phật và để tập là gì? Tập tu là gì? Là sửa. Tu nó có nhiều, nó có nhiều cấp bậc. Ở các sư là tu theo kiểu đó là làm người xuất gia, còn các quý vị tu là làm người tại gia. Người tại gia tu là phải trao dồi đạo đức, có sống phải hiếu thuận với cha mẹ và thương yêu mọi người, thương yêu giúp đỡ mọi người. Như thế mới tạo phúc. Nếu ai muốn làm gì cũng được, hễ đến chết là nhờ sư thầy cầu là sẽ siêu, như thế thì chắc đi ăn cướp là có bộ lợi hơn. Con ơi, nghe lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đi ăn trộm hay hơn, chết nhờ sư thầy cầu siêu được rồi. Như thế có được không ạ? Như thế là đã sai lầm rồi. Đạo Phật không có những cái sai lầm đấy. Cái chính là khi sống chúng ta có làm việc đạo đức hay không, Nó quyết định mình sẽ siêu hay không đấy. Vị vui lòng tắt chuông điện thoại đấy. Chứ không hẳn là khi chết là giao phó cho các sư thầy hết đâu. Dĩ nhiên khi cầu siêu vong linh sẽ có nhiều cái lợi ích, nhưng không hẳn là cầu siêu là sẽ siêu ngay. Cầu siêu với điều kiện vong linh đó, khi còn sống vong linh là phải biết đi chùa, phải biết niệm Phật, thì lúc đó thì may ra vong linh đấy đó mới được gọi là siêu sinh về cõi Phật. Còn chưa từng đi chùa, chưa từng biết làm việc thiện bao giờ đó, thì cầu siêu chỉ giúp cho vong linh đó thêm một phần phước đức nữa, để có được cái lợi lạc, để có được cái an ổn thôi. Nhưng mà về Tây Phương cực lạc hay được siêu về Tây Phương hay không, Chuyện đó chắc chắn là rất là khó. Khi sống như thế này, bảo làm việc thiện không làm sao chết, bảo là tụng kinh nghe mà để tu theo được. Khi sống, sư thầy đây là nói đi là muốn khô cả cổ họng, không ai nghe, làm sao chết mà nghe được. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị, cái siêu chính nhất đó là khi sống phải sống có đạo đức. Nhất là phải hàng đêm mình phải tập đi chùa. Chúng tôi nói mỗi đêm quý vị phải tập đi chùa, hoặc là mỗi ngày phải đi chùa, tùy theo các chùa có các khóa lễ khác nhau. Chúng tôi ở trong Nam thì thường độ 7 giờ và 7 đến 7 giờ rưỡi buổi tối thì lúc bao giờ cũng có một khóa lễ dành cho Phật tử tại gia. Ở Bắc thì chúng tôi thấy có một số chùa thì thường là 4 đến 5 giờ chiều, tùy theo mỗi chùa. Có một số chùa bây giờ thì cũng theo cái nghi ở trong Nam, cái quỹ thời gian ở trong Nam, cái thời khóa ở trong Nam đó là tụng kinh vào lúc 7 giờ tối. Thì tùy theo thời kinh của chùa, mỗi ngày mà chúng ta đến để làm gì? Để tụng kinh. Đọc kinh để làm gì? Đọc kinh có phước không ạ? Có không? Nhưng cái chính đọc kinh là gì? Đọc kinh là để nghe và hiểu lại lời của Phật nói. Kinh là lời của Phật. Mình nghe để mình hiểu, để mình làm việc thiện. Mỗi ngày đến đây, ai rỗi rảnh ở nhà, nếu các cụ ha, các vải của làng mình, nếu như không có việc gì làm, chúng tôi đã đến chùa nhổ cỏ cũng được, quét sân cũng được, nấu cơm cho sư cũng được, rửa cốc cho sư cũng được, kiếm một tí công đức nó có phúc hơn. Ở nhà càng lớn tuổi thì sao, càng dễ tính hay là khó tính? Cũng biết mình khó tính nha. Càng lớn tuổi thì càng khó tính, và khó tính thì tối ngày có cằn nhằn con cháu không? Cằn nhằn con cháu nó bực bội mà mình cũng phiền lòng. Đến đây, nếu ai muốn cằn nhằn, đến đây cằn nhằn với Phật. Quý vị biết cái cằn nhằn với Phật không? Có biết không ạ? Sao lại không dám? Cái đến cái cằn nhằn với Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, cằn nhằn kêu tên Phật đó, cằn nhằn. Cằn nhằn như thế thì có phước hơn nhiều ạ. Có phước không ạ? Cằn nhằn với con cháu nó mất lợi ích lắm. Đến chùa cằn nhằn với Phật, cứ gọi Nam Mô A Di Đà Phật, kêu ông Phật Nam Mô A Di Đà Phật, là kêu tên Phật A Di Đà ra, cằn nhằn với ông đấy. Mà cứ kêu tên Phật, nhớ đến Phật nhiều thì sau khi mất sẽ đi về đâu? Về Tây Phương. Tây Phương gì? Tây Phương Cực Lạc hay Tây Phương Cực Nhọc? Tây Phương Cực Lạc. Tức là Tây Phương Cực Lạc, tức là được siêu thoát. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về một cái đề tài, đó là chết và cầu siêu. A Di Đà Phật. Như thế nào được gọi là chết quý vị? Con người mình có ai khỏi chết không ạ? Có ai bảo đảm là con sẽ sống mãi không bao giờ không chết không? Ai cũng chết hết. Quý vị có chuẩn bị cho cái chết chưa? Chuẩn bị cái gì? Mua cái áo quan về để sẵn hay sao? Niệm Phật, đúng rồi. Niệm Phật thật là nhiều, đó là chuẩn bị cho cái chết của mình. Chuẩn bị thật nhiều, đi đứng nằm ngồi lúc nào nhớ Phật, niệm Phật, để khi mình chút cái hơi thở cuối cùng, thân này nó trở về với cát bụi, thì cái thần thức của mình, hay còn cái danh từ mà gọi là thường hay gọi dân gian là linh hồn của mình, nó được về với Phật, đi theo Phật về Phật. Còn ít ít ra nữa không về với Phật thì cũng được cái gì? Cũng được tái sinh đi làm người kiếp nữa. Ai tu vụng, tu dở, tu trễ lắm thì cũng được làm người. Làm người để làm gì? Để tu thêm lần nữa, góp vốn lần nữa. Bây giờ mình biết tu muộn quá, vốn của mình để dành mua vé về Tây Phương Cực Lạc không nổi rồi. Thôi, làm người. Làm người nếu sinh nhầm bố mẹ có đạo đức, gia đình có truyền thống đạo Phật từ sớm, mình biết đi chùa, biết làm phúc, biết tu tập từ còn trẻ, lâu năm thì chắc chắn sẽ đủ một cái vé về Tây Phương chắc ăn hơn. Giờ phút này lớn tuổi lắm rồi, cho nên là chỉ một mực niệm Phật. Còn về Tây Phương được hay không, đó là tùy theo phúc đức tu tập của mình được bao nhiêu. Một con người được cho là chết khi nào? khi hơi thở còn không ạ? Chết hơi thở còn không? À, tắt thở. Người chết có ba việc phải làm. Thứ nhất là làm gì? Người chết có một điều. Thứ nhất là có hai cái điều để nghĩ và có hai việc để làm. Chết còn làm gì nữa không quý vị? Thứ nhất là làm thinh, thứ hai là làm biếng. Có hai việc để nghĩ là nghĩ gì? Nghĩ đi, và thứ hai là nghĩ thở. Người được cho là chết khi nào? Khi hơi thở đã ngừng, tim ngừng hoạt động và gì nữa? Tim ngừng hoạt động đã chết chưa? Chết chưa? Chưa hẳn. Chưa hẳn. Đó gọi là mới chết lâm sàng thôi. Có nhiều người, đúng rồi, các em trẻ bây giờ nó biết phải não ngừng hoạt động nó gọi là chết. Ở trước đây khi y khoa chưa phát triển thì người ta, nhưng mà phương Tây y khoa người ta tốt lắm. Tốt cách đây mấy trăm năm người ta đã tốt rồi, chứ không phải đến bây giờ. Trước đây có một cái ông nọ, ông đang khỏe mạnh như thế, tự nhiên ông ngã ra vật, ông chết. Ông chết 3-4 ngày gì rồi thì người ta mới đưa vào trong nhà xác. Thì ngày xưa người Tây phương người ta hiện đại lắm, khi người chết bất đắc kỳ tử, tức là đang khỏe mạnh như thế tự nhiên ngã ra chết, người ta phải mổ tử thi xem thử người này bị căn bệnh gì mà chết, nguyên nhân nào mà chết, lỡ như bị ai cho uống thuốc độc thì sao, hoặc nếu như bị một cái bệnh lạ nào đó thì phải tìm ra loại thuốc để trị cái bệnh đó. Cho nên người ta mang qua nhà xác và phải mổ. Mình bây giờ mà con mình mới chết mà đem vào nhà xác mổ, mình có cho không ạ? Chắc chắn là không cho, nhưng mà như thế là sai lầm đấy. Để tìm được nguyên nhân cái chết. Chết cho gì? Nếu như bị nhồi máu cơ tim, bị một cái bệnh gì đó rất lạ, thì nhờ y khoa người ta mổ ra, người ta nghiên cứu để người ta làm được cái thuốc để người ta trị. Mình bảo là chết mà mổ như thế là chết, mà mang hai cái nghiệp. Một cái nghiệp thứ hai nữa là đã chết cái nghiệp rồi, mang cái nghiệp ra rồi, mà giờ thêm cái nghiệp nữa là mổ xác. Thế là sai. Nhỏ như có hai ám sát mà cho uống thuốc độc thì sao? Mình có nghĩ đến điều đó đâu. Nhưng mà người Tây phương ngày xưa là người ta như vậy. Nhưng mà ông này, ông không biết ông chết như thế nào. Tức là người ta lúc đó chưa có cái máy điện tâm đồ, tức là đo cái tần sóng của tim, của não chứ. Chúng tôi xin lỗi, đo tần sóng của não để biết não còn hoạt động hay không. Cho nên người ta chỉ sờ ở mũi, không thở, sờ ở tim, ngừng đập, và sờ cái xác thấy lạnh rồi, cho nhà xác nằm 3-4 ngày rồi. Thì bữa hôm đó cho cái ông bác sĩ, gọi là bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi đến mổ. Ông này ổng mới lấy con dao, ổng mổ thì kéo từ ở ngực kéo xuống, mà ổng mới nhấn cái mũi dao mổ xuống, định kéo một đường thì vừa nhấn xuống, ông này tự nhiên giật bắn người về và ho sặc sặc vài cái, mở mắt ra. Thấy một người mặc nguyên bộ đồ trắng, mặt thì che lại, tay đang cầm dao mổ mình, ông khiếp quá, ông đưa hai tay lên bóp cổ ông bác sĩ. Ông bác sĩ thì không phải là không phản kháng, nhưng mà khiếp quá đi. Là ông này cũng hơi lớn tuổi rồi, đang có bệnh tim, bác sĩ cũng có bệnh tim đó. Thấy cái xác tự nhiên sống và bóp cổ mình. Ông này thì bóp cổ, cái lực thì rất là yếu thôi, nhưng mà ông này sợ khiếp quá, đứng tim ngã rồi chết. Bác sĩ đi mổ xác chết, mà xác chết sống lại, bác sĩ lại chết. Đó là một chuyện. Vào độ thế kỷ thứ 16-17 thì có một ông vệ sĩ của Đức Giáo Hoàng Pierre. Ông này ông cũng bị bệnh suyễn. Bệnh suyễn thì thường bị cái chất nhờn nó chạy vào trong khí quản và làm nghẽn thở. Có lẽ ông bị cái chất nhờn nó làm cho nghẽn thở, và nghẽn thở ông ngã ra, ngất rồi cái phổi ông ngưng hoạt động, tim ngưng hoạt động. Thì mọi người mới thấy như vậy, mới mang vào bệnh viện, và bệnh viện khám đo mạch, đo tim, đo phổi, thấy ngưng thở, tim ngưng hoạt động rồi, nghĩ là chết, mang vào cũng để nhà xác đôi ba ngày và chờ để mổ, để xem thử chết vì căn bệnh gì. Ông bác sĩ này, ông vào ông mổ thì ông này cũng cẩn thận hơn. Trước khi ông mổ, ngày xưa bệnh viện thời đó chưa có điện quý vị, phải đốt bằng nến. Ông này cũng lấy cây nến, ông dúi vào mũi ông này xem thử có thật là hết thở chưa. Dúi vào mũi ông này, tự nhiên ông này cũng ho lên sặc sặc mấy cái, tự nhiên choàng dậy sống lại. Và ông sống tiếp khoảng là 6-7 năm nữa sau mới chết thật. Cho nên là thấy người nào ngưng thở, tim ngưng hoạt động, chưa hẳn là chết, phải mời bác sĩ đến kiểm tra xem. Những người vị khoa đến ta đo xem thử đúng là não đang ngưng hoạt động chưa, chứ không khéo là mình chôn nhầm người ta, chưa chết hẳn. Não vẫn còn hoạt động. Não còn hoạt động ta gọi đó là chết lâm sàng, tức là chết ngoài hiện tượng thôi. Còn thâm sâu con người vẫn còn sống và có thể cứu sống được đấy. Cho nên một con người được cho là đã chết là khi phổi ngưng hoạt động, tim ngưng hoạt động và não ngưng hoạt động, và tất cả các cơ quan khác phải ngưng hoạt động hoàn toàn. Nhưng hầu như não là trung ương, nó ngưng hoạt động là tất cả các cơ quan khác hầu như là ngưng hoạt động theo. Lúc đó gọi là chết. Và như thế bắt đầu thân xác mình vài ngày sau bắt đầu nó trương sình và nó rã ra. Con người mình chết có đẹp không quý vị? Đẹp không? Chẳng ai đẹp hết. Thầy chúng tôi kể, ổng bảo ngày xưa chúng tôi còn trẻ, lớn lên là thầy chúng tôi sợ là thấy các cô gái đẹp đẹp rồi lại học thành tài là chạy theo các cô. Cho nên ông nói chúng tôi lớn lên có một lần ngồi nói chuyện uống nước chè với thầy chúng tôi hầu trà, thầy chúng tôi nói thế này, ông nói chứ các chú đừng thấy các cô đẹp đẹp như thế mà thấy mà ham, nói như thế đấy chứ ngã vật ra chết rồi đấy, không ai đứng sờ đến. Ông mới kể, ông nói là ngày xưa lúc chiến tranh ấy, ông nói trong làng có cái cô kia có đẹp, đẹp lắm, và các trai tráng trong làng ai cũng đeo đuổi hết, ai cũng mong là cô ta sẽ để mắt đến và lọt vào mắt người đẹp một lần. Nhưng mà chẳng may cô ta đoản số ra, cô ta năm đó giặc giả mà bị một cái trái pháo nó rơi trúng và cô ta bị hất văng ra và người hầu như là nát bét hết. Mà lúc mà bị đứng gần một trái pháo như thế và nổ văng ra, hất ra và chết thì cả làng chạy đi trú bom hết rồi. Đến khi sau khi máy bay nó oanh tạc lên thì lúc đó thì nhìn, lúc đó xác đã trương sình lên rồi, thì mới kêu những các ông già này đâu có làm việc nổi, bảo là bây giờ phải đi lượm thịt lượm xương rồi lại nhặt hết lại rồi bỏ vào cái áo quan đấy để đi chôn. Người Việt Nam của mình thì dẫu sao thì dù là bị nổ có tan xác ra nhưng phải nhặt lại để bỏ vào trong áo quan cho nó tử tế một tí. Bảo nhờ các anh thanh niên á, mà các người ngày xưa mà từng đeo đuổi cô ta đó, bảo ra nhặt thôi, bây giờ ngày xưa là bạn của mình thôi, bây giờ các anh ra đến đây lấy cái áo quan ra nhặt xương nhặt xác rồi đem về để mà chôn. Anh nào hôm nay thấy lè lửa bỏ chạy hết. Đến cuối cùng cũng toàn mấy ông già trong xóm làm không, trong làng làm, toàn mấy người già làm không. Các ông già vừa làm vừa bảo nói chứ hồi nó mà còn đi đứng được thì toàn mấy thằng trẻ đi theo thôi, bởi đến bây giờ nó chết là toàn mấy ông già làm. Người chết đó mình nhìn thì sao, không ai nhìn nổi hết. Chúng tôi từ bé chúng tôi chứng kiến hai cái chết mà chúng tôi nói thật với quý vị, đến bây giờ có đôi khi nhớ lại, nếu mà ăn cơm nhiều khi ám ảnh vẫn thấy, cảm thấy cũng rồn rợn cả người. Có một lần có một ông bố, ông nổi nóng. Hai vợ chồng, có một đứa con gái duy nhất mà chúng tôi nghĩ cái ông này ông có bị thần kinh hay không, chả hiểu nữa. Hai vợ chồng có một đứa con gái duy nhất mà năm đó 12 tuổi và vợ bị bệnh, tức là mổ. Và bà, sau khi mổ xong bác sĩ bảo là bà không thể sinh con được nữa. Tức là hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi. Một con bé rất là dễ thương. Mà năm đó nó học độ lớp 6, lớp 7 gì đấy. Nó đi xem truyền hình và nó đi, ngày xưa truyền hình nó không có nhiều như bây giờ. Cả làng có một cái một thôi, truyền hình trắng đen ngày xưa phải không, xem mà đôi có đôi khi là nó bị hạt mè rồi nó bị chạy lằn nữa không, vậy ra xoay anten. Và đứa bé này nó ham xem phim quá, đi về muộn ông tức cũng đánh đòn, ông đánh đòn nó hình như nó cũng tái phạm nhiều lần, trẻ con mà. Lần đó về ông mới lấy cái mền ông trùm nó lại, ông lấy xăng tưới lên một đốt. Chúng tôi nói là ông đốt mà đó, người ta nói ví dụ như người cha mà khi đốt con mình lỡ như thế, mình lao mình cứu con mình ngay chứ. Đứa con nó chạy nó vùng vẫy cả nhà, bố ơi bố đừng có đốt con, bố cứu con. Mà ông đứng nhìn như thế, chắc cái ông này có bị thần kinh hay không. Và khi đó lửa cháy bung lên nó chạy ra ngoài đường thì là hàng xóm mới đến mà lấy cái mền trùm lại cho nó tắt, đưa đi bệnh viện. Nhập viện 3 ngày sau thì nó chết. Chết không đem xác về nhà được. Thứ nhất là chết, hoặc là gọi là chết bất đắc kỳ tử. Thứ hai mà mang về nhà và làm đám tang tại nhà thì làng xóm nó qua nó mắng ông bố này cũng không nghe, thì cũng không chịu nổi được, nên mang về chùa. Quý vị biết toàn thân của em bé đó là quấn bằng băng trắng hết. Hồi đó chúng tôi còn tập sự trong chùa, chúng tôi phải đi bắt điện, tức là phải làm một che ra một cái mái mái hiên ở nhà hoàng để mà hoàng cái quan tài ở đấy, rồi cho dọn cơm cho bà con gia đình người ta đến ăn. Chúng tôi phải đi bắt điện và che bắt điện. Đang để bắt điện thì lúc đó người ta mới tẩn liệm, tức là lột hết băng trắng ra để mặc áo quần vào. Quý vị biết khi lột cái băng trắng ra đó, cái lỗ mũi này này, nó theo cái băng nó bay đi mất luôn. Môi này, đi luôn luôn. Tức là khi cháy rồi nó dính theo băng, nó đi ra luôn. Đang bắt điện chúng tôi xoay qua, chúng tôi nhìn toàn thân nó bị lột mất ra hết, nó chỉ toàn một màu đỏ. Và lỗ mũi và cái môi của mình đi mất luôn. Một con người mất lỗ mũi, mất môi, mất cả mí mắt, nguyên cái da mặt hầu như nó đi theo cái băng khi lột nó đi ra hết. Nhìn nó kinh khủng, nó khiếp không tưởng tượng được. 3 ngày sau không ăn cơm được. Cái bê chén cơm lên là nhìn thấy cái con người mà nó lột hết da, giống như con thỏ mà lột da đó quý vị. Có ai thấy con thỏ lột da chưa? Đỏ như vậy đó. Mà con người mà nhìn nó đẹp thế này, mà khi nó lột đó, nó bay hết cái mũi, bay hết cái môi, nhìn thấy cả răng, cả nguyên hàm răng, hai hàm răng đó, hai hàm răng lòi ra, lộ ra, nhìn kinh khủng. Y như con phim kinh dị mà những cái xác mà xác chết mà nó đội mồ lên nó đi y chang như thế. Nhìn kinh khủng. Đó là một cái, một lần. Một lần có một người chết đuối mà không có người nhận được. Và dân làng người ta mới kéo vào. Mà thời đó các anh công an là tối ngày cứ là đi ăn nhậu không à. Cái đến báo các anh là ông trưởng công an, ông phó công an, tại vì đi bắt đồ lậu, bắt buôn rượu lậu thì các ông đến rất là nhanh. Còn bảo có người chết bất đắc kỳ tử cho người xong, đang lấy dây kéo vào nhờ các ông đến phải khám nghiệm tử thi, phải khám nghiệm hiện trường mới dám mang lên, chứ đâu ai dám mang lên. Và các ông trốn, các ông đi nhậu suốt, ông nào cũng bảo đi ăn đám dỗ, bận đám dỗ chú, ông kia bận đám dỗ cô gì đi, không ai đụng đến hết. Và cột cái xác ở đó 2 ngày, chúng tôi nói quý vị, nó trường lên cái ngón tay nó to như quả chuối thế. Và người chết nó co lại nhìn, nó đen mà nhìn, chúng tôi nó con người mình nó bé thế mà khiến trương sình nó to gần bằng con bò. Đi ngang qua hồi bé nhìn đúng một lần về tối, ngủ ám ảnh cũng cả tuần lễ. Cho nên từ bé chúng tôi thường ám ảnh một câu hỏi là chết sẽ đi về đâu. Chúng tôi không hiểu là cơ duyên chúng tôi từ bé như thế nào, mà lúc 8-9 tuổi chúng tôi ám ảnh một câu hỏi là chết sẽ đi về đâu. Cứ lo lắng không biết chết sẽ đi về đâu, và chết sẽ làm cái gì. Chúng tôi đi hỏi khắp các người lớn mà không ai trả lời cho chúng tôi được. Đến cuối cùng chúng tôi khi đọc vào kinh Phật thì hầu như nó giải thích tất cả mọi thứ thắc mắc của cái tuổi thơ chúng tôi. Mà chúng tôi chả hiểu tại sao những đứa bạn chúng tôi thì không có điều đó. Mình lại từ bé cứ ám ảnh một câu hỏi trong đầu, cứ văng vẳng trong đầu là chết sẽ đi về đâu và sẽ như thế nào. Và chứng kiến đầu tiên khi chưa vào chùa, chứng kiến cái chết đó và vào chùa lần thứ hai, thì hầu như chúng tôi nhìn thấy như thế. Chúng tôi thấy cuộc đời, hầu như cuộc đời con người mình cái gì là quý nhất quý vị? Cái gì là quý nhất ạ? Quý vị nghĩ thì xem, trên cuộc đời này cái gì là quý nhất quý vị nghĩ xem? Tình cảm là quý nhất, không có ai quý tình cảm đâu. Có nhiều anh em ruột mà dành nhau vài ba tấc đất, người ta vác dao, người ta chém nhau mà. Sức khỏe, gần đúng rồi. À, có người nói đúng rồi mà không dám nói lớn. Mạng sống là quý nhất. Bây giờ chúng tôi ví dụ, chúng tôi may cho mỗi quý vị một cái áo bằng kim cương trên đó. Một cái áo mà đính cả hàng triệu viên kim cương trên đó. Mà cỡ 1 triệu viên kim cương mà gắn trên áo mà cho quý vị mặc vào, nó nặng hay nó nhẹ quý vị? Rất là nặng, nó nặng độ phải là 10 đến 20 cân. Mà khi quý vị ra đường mặc cái áo kim cương đi như thế thì ăn cướp nó thấy nó có thích không ạ? Chắc chắn nó thích, và nó cầm dao, nó đuổi, nó cầm súng, nó đuổi theo để giết mình, nó cướp cái áo. Lúc đó mình thì sẽ làm gì? Cởi cái áo bỏ hay là mặc cái áo chạy? Theo quý vị nghĩ là cởi cái áo cho bỏ hay là mặc cái áo chạy ạ? Lấy viên e là một viên cũng không dám giữ. Nó vội vàng cởi cái áo mà vớt đi mà chạy. Chứng tỏ là mạng sống quý hơn kim cương hay kim cương quý hơn mạng sống? Mạng sống quý hơn tất cả. Tại vì mạng sống không còn thì tất cả những vàng bạc kim cương cũng chả cái gì là quý. Nhưng mạng sống là quý nhất. Nhưng cái mạng sống của mình nó như thế nào? Nó có bền không ạ? Mạng sống thì không bền. Quý vị thấy ai kim đâm mà chết chưa? Có ai kim đâm chết không? Có không? Sao lại không? Kim đâm, chúng tôi chứng kiến có một lần các ông bác sĩ kêu quên sát trùng mà đâm kim tiêm cho người ta, cuối cùng bị vi trùng uốn ván, nhiễm trùng vào máu và 2 ngày sau ngã vật ra chết. Cô kia đi ngang qua một cái rổ người ta bán cá, có một cái dây kẽm mà cột ở cái miệng rổ đó quý vị, cái tay vẹt vào cái cọng kẽm đấy, bị vết thương xem thường không để ý, 24 giờ sau bị vi trùng uốn ván vào người và ngã ra chết. Một cái kim đâm vào cũng chết như thường. Quý vị thấy có người nào bị chó cắn chết không? Rất nhiều. Có ai bước ra từ xuống ngã đập đầu chết không? À, đi bộ cũng chết, đi xe cũng chết, đi máy bay cũng chết, đi tàu cũng chết. Nói chung cái chết nó rất là dễ dàng. Chúng tôi chứng kiến có người bị cóc cắn chết nữa kìa. Cóc cắn chết. Không hiểu là oan gia trái chủ gì. Có một cái cô, đây là người bà con nhà họ nhà chúng tôi, bà lớn tuổi, nếu bà sống bây giờ với cả 100 tuổi nè, bà chết lâu rồi kể nè. Hồi bé chúng tôi đi ra ngoài sân, mà hồi bé chúng tôi hay buổi tối khi quét sân, buổi chiều quét sân thì cóc nó rất là nhiều. Ngày xưa nó nhiều chứ không phải như bây giờ. Chúng tôi hay lấy cây, chúng tôi lấy dây, chúng tôi cột 2-3 con lại cho nó kéo nhau nhìn ngắm chơi thôi. hồi là thả gì, con nó cũng ghê lắm, không bắt làm gì mà thấy đùa. Thì các cụ nhà tôi bảo là đừng, lúc chập choạng, trời chập choạng đừng có chọc con cóc. Con cóc nó hay mọc răng và nó có nọc độc bây giờ đấy. Chúng tôi nói tại sao con cóc nó, nếu nó có nọc độc thì như rắn thì lúc nào nó cũng có nọc độc, tại sao đến giờ đó nó có nọc độc? Thì hỏi ra nguyên nhân là ngày xưa trong dòng họ có một cụ đang quét sân như thế, có con cóc nó lao lên, nó bay lên tới trên tới bốc vế, táp một cái và nó táp cái nó giữ luôn rồi, thế nó không háo mồm ra. Mà khi nó táp một cái thì nọc độc nó đi vào toàn thân đau nhức, mà người ta dùng dao để đưa vào để mà tách cái miệng, cái hàm răng nó ra để mà lấy ra. Nhưng mà chỉ cần chạm vào chỗ đấy thôi nó đau, không chịu nổi la lên. Đến nỗi mà cắt ngang nó đi, chỉ còn hai hàm răng của nó bám vào da mà nó vẫn không buông ra. Và bà đau một lúc đó khoảng độ 5-6 giờ tối, bà đau đến độ 6 giờ sáng không sao, 5-6 giờ sáng không sao, mất. Bây giờ mình quán chiếu nghiệp duyên đó cũng là oan gia nợ nần tiền kiếp đi đòi nợ chứ làm gì có đời có ai con cóc cắn chết đâu. Nhưng mà con cóc vẫn có đủ khả năng cắn chết đấy nhé. Đó là mình, nhưng mà đó là mình, cái hiện tượng đó chứng tỏ đó là kẻ thù tiền kiếp đi đòi nợ đó, đòi nợ nhau. Cho nên quý nhất trên cuộc đời mình là mạng sống, nhưng mà mạng sống không bền. Và khi nó chết cái mạng này nó trương sình ra, cái dễ xem không? Người ta thường có nhiều người bảo là họ nói chứ con chó mà xe nó đụng, nó xe mà nó mang ngoài đường nó chết á, thì tích tắc 50 phút sau người ta dọn dẹp mất tiêu rồi, không tìm thấy nó nữa. Mà người mình chết thì sao, có ai ngó ngàng đến không? Chẳng ai ngó ngàng đấy. Chẳng ai bắt đi hết. Để con người mình sống thì cao quý thật, nhưng mà khi mình ngã vật ra chết, cái xác mình với xác con chó, xác ai quý hơn à? Xác con chó quý hơn, xác mình sao quý được? Xác mình người ta đi chôn những ngay, bỏ vào cái hộp cái gì đóng cho kín lại, trong đó bay mùi chịu không nổi. Như vậy để quý vị thấy, ở cuộc đời này không có cái gì đáng để mình lưu luyến nhiều lắm đâu. Cho nên là trước khi để cho người chết được siêu thì đầu tiên là gì? Gia đình đừng có luyến tiếc, đừng có khóc lóc. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Đừng có luyến tiếc, đừng khóc lóc. Mình khóc người chết có sống lại được không ạ? Không sống lại được. Mình khóc rồi có ai cho tiền mình thêm không? Chẳng ai cho tiền khóc, chỉ có hao nước mắt mình, hao hơi mình thôi. Dù rất thương xót, nhưng khóc là làm cho người chết bị bệnh rịn, bị quyến luyến. Đơn giản này, bây giờ các cụ đây mà bảo giờ đi đâu đấy, đi qua Trung Quốc hay đi qua Mỹ mà sống 5-10 năm sau mới về, con cháu nó đưa ra đến sân bay rồi, có bị, nếu mà nó khóc lóc mình có đi nổi không? Không thể nào đi được. Mà nhiều khi đi đó là bắt buộc phải đi thôi chứ cũng không đi được. Cho nên một khi người thân mình chỉ cần rơi nước mắt là mình là quyến luyến ngay. Mà đã đi mà còn có về mà còn như thế, còn chết đi có về không? Không biết có về hay không. Nếu mà cái đầu thai lần nữa, luân hồi đầu thai gặp nhau là có còn nhớ nhau không? À cũng chẳng biết, mà không biết là cũng xem như là không gặp rồi. Cho nên một lần ra đi là sẽ đi, có thể gần như đi mãi mãi, không gặp nữa. Mà trước một cái chuyến đi như thế mà người thân mình khóc lóc mình đi nổi không? Không đi nổi. Không đi nổi đó là loạn choạng đi lòng vòng không siêu ở trong nhà đó. Thế nào, một là chui vào làm con làm cháu nó nữa, đó là may mắn nhé. Có những người lâu 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 con cháu mình mắng, mình bảo nó không nghe, mình bảo sao? Mày chắc mày là bố tao á, phải không? Mày là mày chắc ông nội tao. Nhưng mà nhiều khi cũng thật á. Trong mình nhiều khi thật chứ phải đùa đâu á. Nhiều khi bố mình mất, thương con quá không đi được, lòng vòng hồi chui vào, nhập vào thai con dâu, nhập vào thai con gái, đầu thai là một lần nữa. Nhưng mà đó là may mắn. Có những người nhập thai vào thai chó, nhập vào thai mèo, nhập vào thai trâu bò nữa, nghiệp nặng lắm. Trong lịch sử của các vị tổ, có một ông tổ ông đi ngang qua nhà của một vị nọ, thì thấy trong nhà này có một cái luồng sáng phóng lên trời. Thì tổ mới nghĩ rằng đây là trong nhà này có một nhân tài của Phật giáo, Phật Pháp, nên khuyến hóa người này phát tâm Bồ Đề đi tu. Người này đi tu là sẽ làm lợi lạc cho Phật Pháp nhiều lắm. Thì ông vào, thì đúng khi vào đến nhà thì ông này cũng có một người con trai, mặt mày rất là khôi ngô tuấn tú, và cũng sinh ra là thích ăn chay ngay. Mà tại vì có một người con trai độc nhất, cho nên tổ đến xin người bố là cho con đi xuất gia. Nhưng ủa, người bố không chịu, nằng nỉ mãi cũng không chịu. Cuối cùng cái ông bố nói thế này, ông nói như thế này: ông ở nhà tôi có một con chó, mà dù mưa dù nắng lúc nào nó cũng nằm ở ngay chỗ đấy. Mà mưa ướt lấy cây đánh đuổi nó đi, cho nó chạy vào nhà cho nó ấm, nó cũng nằm chỗ đó. Mà nắng chang chang nó cũng nằm chỗ đấy, đánh nó bao nhiêu cũng không đi, lôi nó đi là nó chạy chỗ đó nè. Tại làm sao như thế? Nếu mà tổ nói được, tôi cho con trai tôi đi xuất gia. Thì tổ nói thế này: ngày xưa bố ông rất là nghèo, và sau đó vì hoàn cảnh quá nghèo cho nên ông mới lớn lên. Ông nghĩ nếu tiếp tục ở làng quê mà làm ruộng thì sẽ không bao giờ khá được. Ông mới ngẫm nghĩ, ông mới đi làm thuê và gom một số vốn đi buôn. Ngày xưa đi buôn rất là xa, có việc đi buôn đi bằng tàu, đi 1 năm 2 năm mới về. Khi trong thời gian ông đi buôn đó, thì bố ông ở nhà đó thì được mùa mới bán hết thóc gạo, mới mua được khoảng 10 nén vàng bỏ vào cái hũ mà chôn ở chỗ đấy, để sau này để làm của, để mà cưới vợ cho ông, đứa con trai duy nhất mà. Nhưng mà khi ông bố ông mất á, thì ông đi vắng, làng xóm thì không thể tin tưởng được, cho nên không nói, không chỉ chỗ cho ai hết. Vì sau khi mất đi tiếp mấy cái nén vàng đó, cho nên đầu thai làm chó và nằm ở đó đi giữ. Ông không tin, ông đào lên ở chỗ đó có 9-10 nén vàng ở chỗ đấy, đào lên. Ông này đào lên đúng có thật như thế. Và khi vừa đào cái nén vàng là con chó nó nhìn thấy cái mấy cái nén vàng đó, ngã vật rồi nó chết. Tức là nó thỏa mãn cái lòng tham của nó rồi, nó ngã ra, nó tru một hồi lên, nó ngã ra chết. Thì lúc đó người cha này mới tin tưởng, mới cho con đi xuất gia. Thì có ai đang tiếc nuối cái gì thì làm ơn ha, tất cụ ở đâu làm ơn chia cho con cháu, còn giữ lại phần nào đó thì cho rõ ràng ha. Đừng có tiếc nuối ha. Tiếc nuối không khéo nó làm cái con đấy giữ của thì phiền hà lắm đấy. Rất là phiền. Các nhà ngoại cảm mà có, chúng tôi nghe mà chị Phan Thị Bích Hằng chị kể đó. Tức là anh kia sau khi vợ mất là cái trong cái tủ áo quần của bà cái lục đục tối ngày, cái lạch cạch, ông cứ tưởng chuột. Ông mở ra và ông lục tung hết ra, ông trám kín lại, khóa kín lại, vẫn cứ lục đục ở trong đấy, cứ lục đục ở trong tủ áo quần. Ông không biết làm sao được hết. Và các đứa con nó sợ, các đứa con đều sợ không nhá. Ông tức quá, ông nói, ông cũng lúc đó khi nó nhiều quá rồi, ông mới nghĩ phần tâm linh, hay là vợ mình về. Vợ ông ngày xưa, anh này giám đốc công ty, vợ thì cũng rất là nhà giàu, nhưng người vợ cứ mua sắm áo quần bà đến mấy tủ luôn. Anh mới mang cái khăn qua cho cái người bạn gái của bạn mình hồi đó, tức là người bạn của vợ mình hồi đó, mang cho. Tức là có cái khổ người cũng cao cao vừa vừa như thế thôi. Lấy vài bộ đồ và cái khăn choàng để cho chị, cho dần dần bớt đi. Nghĩ cho chứ để làm gì. Chị kia đem cái khăn về choàng, đem, từ khi đem cái khăn về choàng, cái khăn tối ngày cứ nổi lên, toàn là hột hột gì mà nhưng giống như ghẻ nổi lên, khó chịu vô cùng. Và tối về chị mang cái khăn về thì tối trong tủ áo quần nhà chị lại lục mãi. Chị Phan Thị Bích Hằng lúc đó anh mới bắt đầu mới tin, ngẫm nghĩ là chắc chắn. Anh mới bạn, người bạn kia đem hết đồ áo quần trả lại, nó giữ đồ với vợ anh ghê quá, tối chị về cứ lục đục ở trong tủ mãi không nhận nữa. Anh mới mang cho chị Phan Thị Bích Hằng, thì mang qua thì chị nó đúng. Tại vì đây là cái tủ, có 3-4 tủ áo quần mà cái tủ này luôn luôn bị lục đục. Tại vì đây là những bộ đồ rất mới chị mua về mà chưa kịp mặc. Chưa kịp mặc. Cho nên là tiếc. Phải nhờ các, rồi cuối cùng chị Phan Thị Vĩ Hằng mới đến chùa nhờ các sư thầy tụng cầu siêu. Và chị phải đến ngồi chị khuyên. Khuyên để là mạng mình bây giờ còn không giữ được, con mình còn không giữ được, chồng mình còn không giữ được. Cái khăn này là cái gì mà sao, tại sao lại giữ làm gì? Mà có giữ được đâu. Thôi đến chùa nghe kinh nghe kệ sám hối cho tiêu nghiệp rồi siêu đi, chứ lòng vòng ở mấy cái bộ đồ này không giải quyết được cái gì hết. Mà không khéo lại đọa làm con rận con rẹp để chui trong áo quần đấy thì càng ghê hơn nữa. Ngày xưa có những vị sư đi tu xuất gia nghe quý vị, mà chết mà tiếc cái áo mà còn đọa làm con rận chui trong cái áo đấy, chứ không phải thường đâu. Đấy là người xuất gia đấy nhé, chứ đừng nói là như các vị. Ai đang tham luyến nhiều thứ, ai đang còn tiếc nuối nhiều thứ thì làm ơn tập. Những thứ gì không cần thiết tập đi cho người khác đi. Ôi các cụ lớn tuổi mình tiếc nhiều thứ lắm, chúng tôi biết. Hồi đó chúng tôi ở chùa chúng tôi ở tá túc ở thành phố Hồ Chí Minh và đi học đấy. Thì lúc đó chúng tôi làm trưởng chúng và hay quản lý cả cái viện dưỡng lão của chùa. Ôi thôi các cụ của mình, hai cụ ở một phòng mà cái phòng như cái kho. Dép giày các cụ mình cũng phải là 20-30 đôi. 20-30 đôi mà lôi ra những cái đôi mà mang được á, có 2 đôi thôi, còn 28. hai mươi mấy đôi kia hầu như không mang được mà cứ lượm vào, cất vào trong đấy. Áo à, nó lủng không biết bao nhiêu lỗ, nó rách nát hết rồi, cứ xếp lại cất vào thùng để đấy, không biết để làm cái gì. Chúng tôi nhớ lần có cụ kia, chúng tôi những cái đôi giày, đôi dép nó không mang được, áo nó không mặc được, chúng tôi chất lên mà cái xe mà ở trong Nam người ta gọi là xe ba gác, là xe đẩy đấy, một xe như thế chúng tôi chở về cái hầm rác chúng tôi đốt. Tại vì mà quý vị biết chở về đổ hầm rác, chiều bà qua bà lục và lại chở về, mang về lại phòng. Mà cái phòng như thế nó hôi hám, nó dễ sinh rận rẹp, nó dễ có bị bệnh lắm. Bữa sau chúng tôi chở về, tôi đổ dầu đốt luôn, thiêu luôn. Bà qua bà đứng trước phòng chúng tôi bà chửi 3 ngày. Vì mấy miếng đồ, mấy cái miếng rẻ rách không chẳng có gì hết. Mà chúng tôi nghĩ như thế, làm sao mà siêu nổi được. Luyến tiếc nhiều thứ như thế, làm sao mà Phật về với Phật được. Bây giờ Phật bảo là bây giờ Phật đón con về Tây Phương đó Phật, Phật con tiếc mấy bộ đồ quá con đi không được. Chúng tôi thường nói là để người nào biết siêu hay không, khi mình chết có siêu hay không, quý vị hãy hình. Chúng tôi thường hỏi như chúng tôi nói thế này, bây giờ mà Phật đến đón ngay quý vị có đi được không? Các cụ có đi được không? Hay là đợi về con dặn dò con như thế này rồi con đã đi? Không, về con lấy bộ đồ mới con nó mới mua con mặc vào rồi con hãy đi. Nhiều thứ nó không đi ngay đâu, chắc chắn nó không ai đi ngay. Để biết mình có siêu hay không, sư tụng là sư tụng, mà mình không chịu đi làm sao mà siêu được. Mà quý vị nên nhớ nè, khi mình mất mình tiếc cái gì là mình cứ tiếc mãi, cái tâm mình cố chấp và mình cứ tiếc mãi món đấy, không có thay đổi. Cái người chết nó cố chấp lắm, không thường đâu, không đơn giản mà siêu. Siêu là gì? Là đi qua, là vượt lên. Siêu sanh tịnh độ tức là vượt lên để đi về cõi Tây Phương tịnh độ, Tây Phương cực lạc. Cho nên là cái yếu tố đầu tiên để cho người chết được siêu, đó là đầu tiên là không nên khóc lóc. Điều thứ hai là nên bố trí ở một căn phòng mà không có đồ đạc gì hết. Tại vì nhìn thấy nhiều đồ đạc người chết sẽ sanh lòng tiếc. Một căn phòng không để một cái gì hết ngoài cái tượng Phật. Đốt hương cũng được, không đốt hương không sao. Tại vì có một số người mà khi mất bị bệnh suyễn mà đốt hương nhiều á, nó bay khói ra người ta khó thở. Tốt hơn khỏi đốt hương cũng được. Bao giờ người chết yêu cầu đốt cho mẹ một cây hương thì đốt một cây thôi, một cây hương thật là thơm. Cây thì nhiều quá người lúc đó yếu lắm rồi, người ta sẽ khó thở. Và con cháu tốt hơn hết giờ phút đấy là cứ khuyên mẹ là hãy yên tâm mọi thứ, tất cả mọi việc là chúng con lo, chúng con trưởng thành là mẹ không phải lo hết, chỉ lo niệm Phật mà thôi. Chứ đừng có đến đó mẹ mày di chúc cái nhà này cho ai rồi. Lâu mẹ mới chỉ vàng mày cất chỗ nào, chết đấy. Anh em có tranh chấp gia tài làm ơn đi xa xa. Nếu có tranh chấp làm ơn đi xa, đừng có cãi cọ trước mặt mẹ mình. Buồn phiền, lo lắng, buồn phiền và nỗi nóng đều nguy hiểm đối với cái người sắp sửa ra đi. Cái người rồi khi chúng tôi nghĩ tốt hơn hết, các cụ làng mình ở đây đã quy y Phật chưa? Quy chưa? Rồi à, cố gắng quy y nha. Giờ này không quy y thì đến giờ chết rồi, gần tắt thở bảo con ơi, mời thầy để sư đến quy y cho mẹ. Lúc đấy thì sao? Không nghe được cái gì nữa hết á. Cho nên tốt còn sức còn khỏe đi quy y đi. Quy y nó đâu có mất mát gì đâu, mà cũng đâu có khó khăn gì đâu. Quy y Tam Bảo là gì? Nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Quy y là nương tựa mà. Nương tựa. Cho nên là nên quy y đi. Tập đi chùa, tập tụng kinh cho nó gì? Cho cái tiếng Phật, tiếng kinh kệ nó thấm vào trong tâm của mình. Tâm của mình bao nhiêu năm, mấy chục năm là gì? Tiền, bạc, gạo, muối, hơn, thua, tranh, chấp, đủ thứ. Trong đầu mình, trong tâm của mình bây giờ đầy những thứ đấy rồi. Bây giờ vào niệm Phật nghe kinh đấy gì? Nó gột rửa bớt cái bụi trần nó ra. Nhiều những thứ đấy không về với Phật được đâu. Đừng cho rằng chết là hết. Ai cho chết là hết thì người đó sai lầm rồi. Trước đây có nhiều người cho chết là hết. Và những người mà thấy người ta đi chùa tin và cúng bái người chết, nó bảo là mê tín. Đến bây giờ nhà nước mình công nhận, khoa học công nhận mọi thứ rồi, thì bây giờ có một số các ông thì bây giờ lại tin. Mình có nhiều người tin với lại tin cách điên cuồng. Có những lúc tin là không tin gì hết, đến lúc tin là tin cách điên cuồng. Như thế cũng là sai lầm. Nên người chết chỉ cái duy nhất đó là niệm Phật. Hoặc có những người bệnh rất lâu, sống thì không sống nổi mà chết cũng không đi được. Tức là cái nằm như thế mà. Có những người nằm mà đến nỗi mà thịt trên thân nó vữa ra và nó sinh giòi, sinh bọ trong thịt. Quý vị có thấy cái điều đó chưa? Có những người chết mà bỏ dòi từ trong thịt nó bò ra đấy. Mà bước đến cái giường hôi, mùi hôi không tưởng tượng được. Tại thịt mà bắt đầu nó có những mảng nó bị thối rữa ra. Mà vẫn không chết. Lạ lùng như thế. Có những người vỡ ra như thế vẫn chưa chết. Mình biết đó là người này nghiệp lực nặng nề, thì phải phát tâm đi cúng dường, phải sám hối cho người đó, để người đó được ra đi nhẹ nhàng. Cái người mà nhẹ nghiệp thì sống rất khỏe mạnh, và chết chỉ trước khi chết chỉ đau ốm gì đó độ một vài giờ, một vài phút gì đó là mới là ra đi rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà có những người chưa kịp ốm, đang mới sáng ngủ dậy bước xuống giường ngã cái đùng chết ngay tức khắc, hoặc là nằm ngủ rồi chết lúc nào không hay. Chết như thế có tốt không quý vị? Tốt không? Không dám tốt đâu. Chết như thế mơ mơ hồ hồ chả nhớ cái gì hết. Đang ngủ mà chết có nhớ Phật không? Làm gì mà nhớ. Chết trong đó là chết trong mê mờ. Còn người đang uống rượu mà chết là gì? Chết trong điên loạn. Mê mờ điên loạn. Còn mới vừa bước xuống giường chưa kịp gì hết, ngã cái đùng đó chết cũng là chết trong điên loạn, mê mờ, không kịp chuẩn bị gì hết. Còn người chết biết rõ ràng mình sẽ chết, ốm chỉ một vài bữa rồi biết mình sẽ sắp chết và có chuẩn bị một cách rõ ràng để ra đi, như thế mới gọi là nghiệp nhẹ. Còn chết bất đắc kỳ tử, mới vừa ngủ dậy chưa kịp tỉnh táo gì, ngã cái đùng xuống mở mắt thấy Diêm Vương đứng trước mặt, chết như thế là chết nghiệp nặng đấy. Chết như vậy rất khó khả năng siêu, vì chết trong mê mờ. Có những người sau khi chết rồi vẫn không biết mình chết. Có những người vẫn không biết mình chết nha. Không biết mình chết. Và cứ đi ra đi vào. Thần thức người ta cũng đi ra đi vào. Con cháu nó làm cái này cái kia vẫn đến cằn nhằn nó, tại làm sao chúng mày làm thế này, chúng mày làm thế kia. Nhưng mà nói con cháu nó có nghe không? Nó chẳng nghe. Có tác nó cũng chẳng được. Chẳng làm gì được hết. Buồn bực, nổi nóng, đi ra đi vào, bực bội. Cho nên có những người lãng vãng chết rồi mà lãng vãng ở gốc cây, lãng vãng ở sân nhà, và lãng vãng mái, không siêu được, không biết mình chết. Có những người đâu khi chết có 3-4 năm sau mới biết là mình chết. Lạ lùng như vậy. Chúng tôi thường nói mình đi đến chùa Kim Quang để chuẩn bị khóa lễ cầu siêu, chuẩn bị đến chùa Kim Quang để tụng một thời kinh, đến chùa Kim Quang nghe pháp, hoặc là đi ra Hà Nội để mua cái món gì đó. Mình chuẩn bị đi như thế, mình có chuẩn bị không ạ? Có không? Nếu đi ra Hà Nội là chuẩn bị, tối hôm trước là chuẩn bị rồi. Xe cổ đứa nào ngày mai đưa mình đi, phải đi làm sao, cũng chuẩn bị tiền mua cái món gì, mua cái gì ở đâu, sau khi mua xong phải đi đâu là điện cho bạn bè để ra thăm này kia, chuẩn bị rất là chú đáo. Chỉ cần đi ra Hà Nội là tốn mất một đêm hay là một ít ra vài giờ để chuẩn bị. Nhưng mà chết là đi xa hay đi gần quý vị? Đi xa hay gần? Xa tít mù. Và có biết sẽ đi về đâu không? Cũng chưa biết. Mà có ai chuẩn bị không? Cũng chẳng ai chuẩn bị. Chúng ta thiếu sót như thế. Đấy là điều thiếu sót. Bây giờ về chuẩn bị được chưa? Từ hôm nay về có chuẩn bị được chưa? Chuẩn bị được chưa? Cứ chuẩn bị được rồi chứ đợi đến bao giờ nữa? Chuẩn bị là gì? Niệm Phật và làm việc lành, làm việc thiện. Thế thôi chứ đâu có phải là tốn tiền đâu. Cái chuẩn bị này không hề tốn tiền. Mà tại sao không chuẩn bị đi? Chuẩn bị là vừa đó. Không phải chúng tôi nói điều này là bi quan đâu. Tại vì đây là sao? Đây là một cái chặng đường, có ai đi khỏi không? Không ai chạy thoát được hết. Mà tại sao không chuẩn bị? Đó là cái sơ sót. Hãy chuẩn bị. Còn cầu siêu là gì? Sư nhờ cái lực của sư cho mình một tí lực, cho một tí phúc đức, và nhờ người thân tổ chức cái lễ cầu siêu, người thân cúng dường lên Phật một cái gì đó tạo ra phúc đức. Và nhờ cái phúc đức và nhờ lời kinh kệ của sư đó, nó đánh thức mình, nó làm cho mình giác ngộ. Mình nương theo lời kinh, lời niệm Phật của sư đó, mà mình niệm theo, mình tu theo, rồi mình có thể mình siêu. Nhưng mà cái người chết mà nghe kinh mà giác ngộ, mà nghe niệm Phật mà niệm theo, thì khi sống người đó phải là gì? Người đó phải có đi chùa mới được. Người đó phải biết niệm Phật rồi mới được chứ. Hồi sống chưa từng biết đi chùa, chưa từng biết niệm Phật, chưa từng tụng kinh bao giờ. Lúc này tụng kinh có nghe được không? Không bao giờ nghe được hết. Còn sống đây mà mở kinh bảo là tắt máy đi, nghe ồn ào lắm. Chết làm sao mà nghe được. Cho nên phải tập bây giờ. Tập nghe, tập tu bây giờ. Trong kinh Đức Phật nói, khi cầu siêu làm việc công đức mà làm một cách thành tâm, làm đúng pháp, thì trong 7 phần công đức người sống, người chết hưởng được mấy phần ạ? 7 phần công đức người chết hưởng được mấy phần? Nếu chia làm 7 phần thì người chết hưởng được 1 phần. Mà nếu chia là 10 phần thì người chết hưởng có 3 phần. Còn 7 phần là thuộc về ai? Thuộc người sống, cái người mà làm. Cho nên bây giờ mình còn sống mình làm đi, mình hưởng trọn thích hơn. Còn người chết mà con cháu mình làm thành tâm nhé, làm đúng pháp nhé, mới hưởng được có 10 phần, hưởng được có 3 phần thôi. Đúng pháp rồi, còn nếu làm không thành tâm, không đúng pháp, làm cho lấy có, làm cho lấy lệ, làm để khoe với mọi người rằng mình có hiếu, làm để cho mọi người thấy rằng đám tang của mẹ mình to, làm như thế thì chẳng có phúc đức gì. Cho nên làm phải đúng pháp, làm phải thành tâm mới được. Có nhiều người đám tang mẹ mời rước sư rất là đông đến để tụng kinh, không phải người ta vì người ta kính Phật, không phải vì người ta lo cho mẹ mình siêu thoát, mà làm như thế để chứng tỏ rằng là đám tang mẹ mình to, để khoe cái gia thế gia đình mình giàu có và mình là người có hiếu, khoe cho mọi người biết thế thôi. Cũng có trường hợp đó nữa, có không ạ? Có những người mẹ bố mình sống chẳng hề cho ăn, chết giết heo giết bò cúng linh đình 3 ngày 3 đêm, bố mẹ mình ăn đâu chưa biết, nhưng mình nhậu say bét ra, bét nhoe ra đó. Cho nên người ta gọi là sống thì chẳng cho ăn, chết đến thì làm văn tế ai? À thế rồi, chỉ rồi nó ăn thôi. Người chết cúng có ăn được không quý vị? Nói không được thì cũng không đúng, nhưng mà chỉ hưởng được tí xíu hơi thôi. Ăn là gì? Nhìn thấy thứ nhất con cháu nó nhớ đến mình, nó dọn cho mình trên bàn mâm cao cổ đầy, mình cảm thấy mình vui, mình đi ngang qua hưởng được tí hơi. Chứ làm gì có bao tử mà ăn. Mà nếu bố mẹ mà ăn, mà cúng mà ăn thật thì chắc không dám dọn mâm cao cổ đầy đâu, dọn ít thôi, còn để phần chừa phần mình ăn nữa. Cho nên cúng là tưởng niệm là chính, hưởng tí xíu hơi thôi, hoặc là ăn hương hoa ăn tí hơi thôi. Nhưng mà đi ngang qua có một tí hơi, nhưng mình cảm thấy gì? Khoan khoái lắm, thoải mãn. Còn chết mà đốt giấy tiền vàng mã áo quần có mặc được không? Có mặc được không ạ? Lấy cái gì mặc? Bây giờ có thân thì mặc, chứ còn chết là gì? Đi như hư không, như không khí ở ngoài, làm gì lấy cái gì mà mặc? Nhưng bảo quý vị không đốt chắc chắn cũng không ai yên tâm. Chúng tôi biết rằng đốt vàng mã người chết không hưởng được một cái gì hết, nhưng mà bảo không đốt thì chắc chắn quý vị không yên tâm, có đúng thế không? Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Vậy chúng tôi không bảo quý vị bỏ, chúng tôi bảo quý vị hãy bớt đi. Ví dụ định mua 1.500.000 giấy tiền vàng mã đốt cho bố mẹ thì mua lại 300 thôi, còn 700 cúng vào cho Phật, cúng vào cho Phật hồi hướng công đức cho mẹ. Mẹ có hưởng được phước không? À, mẹ sẽ hưởng được phước. Còn đốt cái đấy đấy thì không, mẹ bố mẹ không tốn hưởng được tí phước nào, nhưng mà tiền thì lại mất. Cho nên chúng tôi nó đốt ít đi, ít thôi, đừng có nhiều. Đốt nhiều nó bay vào, nó cháy nhà, nó cháy chùa bây giờ đấy. Có nhiều cái chùa bây giờ cháy do đốt với tiền vàng mã và đốt đèn. Đốt quá nhiều nó ngã đổ, chuột nó chạy nó ngã đổ đèn nó mà cháy cả chùa. Đừng có giải như thế. Mà cháy chùa là tổn phúc thêm nữa, cháy cái chùa là cả đời tu cả trăm kiếp cũng không có trả nổi. Cho nên là thôi chi bằng, ít ít thôi, gọi là cúng cho có lễ thôi, cho có lễ thôi, đầy đủ hoa quả phẩm vật tí thôi, cho có lễ thôi. Bây giờ bảo là cấm tuyệt đi thì chắc chắn không ai làm được. Đó là cái thói quen mấy nghìn năm này rồi, người Việt Nam mình đã quen. Đây là cái ảnh hưởng của, kể ra cái giấy tiền đốt giấy tiền vàng mã cũng là một chuyện lừa gạt nhau thôi, nhưng mà thôi lỡ rồi, tạo thành thói quen rồi, thôi ít ít thôi, lấy lễ thôi, vài 30.000, 100.000 là nhiều, nó đừng có nhiều lắm, nhiều lắm phí. 100.000 đấy mà cúng vào chùa thì bố mẹ mình biết hưởng được bao nhiêu là công đức. Đốt như thế người chết không hưởng được, mà phúc đức cũng chẳng có được hưởng được tí nào hết. Chúng tôi nói như thế thì có một số người bảo rằng tại sao có những người chết về đòi là phải đốt áo quần cho người ta, đốt tiền bạc. Đó là những người chết có đôi khi người ta cũng chướng lắm quý vị. Người chết nhiều. Còn sống có nhiều người rất là chướng, là bảo nhiều khi đi về bảo là dọn cơm lên cho. Nhiều khi có những người đi ăn cỗ về, gia đình nghĩ là đã đi ăn cỗ, đi ăn giỗ về thì đâu có để chừa cơm làm gì. Có những người về căng nhăn bảo tại sao không chừa cơm, nhưng mà dọn cơm lên lại không ăn. Cho nên có nhiều người thích là như thế, nhưng mà dù biết rằng đốt không hưởng được, nhưng có những người vẫn đòi. Đòi để làm gì? Để cho người sống quan tâm đến mình. Cần sự quan tâm thôi, chứ không phải là. Cho nên làm cho có lễ thôi, đừng làm quá nhiều. Điều thứ hai là cúng cho người chết thì cúng cái gì tượng trưng? Và cái điều tối kỵ đó là đừng bao giờ sát sinh. Chúng tôi khuyên quý vị đừng bao giờ giết con này con kia để cúng bố cúng mẹ của mình. Nên mua về, nếu cần thiết thì, nếu gia đình mình chưa cúng chay được, phải cúng mặn thì cứ mua ra chợ mà mua về, mua đồ làm sẵn đấy, không phải giết. Tại vì sao? hôm nay đám giỗ bố mình phải giết con lợn với giết con gà. Thì con gà con lợn khi nó chết nó oán ai à? Nó thù ai? Nó thù người giết là một chuyện, mà thù ai? Nó thù cái ông chết kia. Tại hôm nay có giỗ ông tôi mới chết. Đúng thế không ạ? Điều kiện nếu như mình cũng thế. Nếu mình bị giết như nó, mình có thù như thế không? Cũng như thế đó. Tại giỗ ông nên tôi mới chết. Thì cái lỗi, cái tội sát sinh đó chia làm đôi, mình một nửa và bố mẹ mình một nửa. Cúng bố mà cúng mẹ cuối cùng lại gì? Mang nghiệp sát cho bố mẹ, không tốt thế nào. Cho nên chúng tôi khuyên, nếu chưa cúng chay được nên đừng sát sinh. Đừng sát sinh, hạn chế sát sinh đi. Và nhớ niệm Phật cho nhiều. Đến ngày giỗ, cúng tuần, cúng thất đều nên tụng kinh. Và tốt hơn hết là người chết trước khi chết nên mời một sư thầy đến khai thị là hay nhất. Nếu người đó chưa quy thì mời đến nhà để quy y. Nếu người đó đã quy rồi thì mời sư thầy đến dạy cho người đó vài lời. Để làm gì? Người đó thức tỉnh và đừng tiếc cái gì hết, đừng quyến luyến cái gì hết. Người đó để chỉ có một điều là nhiếp tâm niệm Phật mà thôi thì mới siêu được. Cho nên cầu siêu mà muốn siêu thì thứ nhất là gia đình phải thành tâm. Và thứ hai phải làm công đức. Làm công đức mới có công đức để mà người thân mình siêu chứ. Còn công đức không làm, lấy công đức ở đâu ra mà để mà hồi hướng mà siêu. Mình phải công đức là gì? Phải cúng dường, phải bố thí, phải phóng sinh. Đó là những điều phải làm. Có những người, còn chúng tôi nói quý vị đọc sớ. Quý vị làm công đức, quý vị làm, Phật có biết không? Phật biết không ạ? Làm sao không biết? Mới vừa khởi ý niệm lên làm, Phật biết ngay trong đầu mình nghĩ cái gì nữa kìa, chứ đừng nói làm. Cho nên cái sớ là cái gì? Đọc cho mình nghe, cho nó gọi là cho cảm thấy mình yên tâm thế thôi. Hôm nay cúng mà không biết cúng cho bố mình này có cúng hay không, nhưng đọc cái tên là để cho mình yên tâm thế thôi. Chứ thật sự không đọc, không đọc, gia đình mình vẫn nhận công đức, người thân của mình vẫn nhận được công đức như thường. Cho nên là, nhưng mà phải đọc, phải nghe cho nó yên tâm. Nhưng mà nhỡ như đọc bị sai tên, đọc bị sót tên, có sao không? Có bị gì không ạ? Chẳng sao hết á. Cho nên đừng có buồn phiền sư thầy. Sư thầy cũng là con người thôi mà. Có nhiều khi lễ cầu siêu nó nhiều quá thì ghi sớ, nó sót tên hoặc là sai, bỏ dấu sắc, dấu huyền vậy đó, cái đọc lộn. Chúng tôi nhắc quý vị, nó nhắc câu chuyện ghi sớ cầu siêu, chúng tôi nhớ câu chuyện mà tức cười. Nên nó đau bụng á. À, ghi sớ các sư thầy thường ghi bằng chữ nho mà, nhưng mà nó có những từ chữ Việt mình chữ nho nó không có. Ngày xưa là cái cụ này người Huế, bà tên là Nguyễn Thị O. Nguyễn Thị O quý vị, Nguyễn Thị O. Nguyễn Thị là chữ nho nó có, nhưng mà chữ O chữ nho đâu có đâu, nó không có. Ông ghi Nguyễn Thị thì ông ghi bằng chữ nho rồi, cái nên chữ O cũng khoanh tròn như thế này. Ông ghi bằng chữ Việt chữ nho không có, làm sao mà ghi đây? Ông khoanh tròn như thế này. Mà ngày xưa ghi bằng bút lông quý vị, ghi bằng bút lông thì phải ghi sớ xong thì phải lấy cái sớ kẹp ở trên một cái cửa sổ để gió thổi nó khô mực đi, để thế này. Nhưng mà khoanh tròn như thế này hồi cái mực nó chảy xuống mực nó chảy, mà cái nhìn nó chảy xuống, bây giờ mình giống như là chữ quy bây giờ vậy đó, nó chảy xuống. Cụ đọc tới hồi tuyên sớ đâu có để ý đâu, xếp cái sớ lại hồi đọc, đọc tới hồi là Hương Linh Nguyễn Thị, Nguyễn Thị, thấy cái này không biết là chữ gì, đọc Nguyễn Thị Gáo. Tại giống như cái gáo dừa ở miền Nam mà đến nỗi mà nó có cái cán ra quý vị. Quý vị thấy cái đó, có ai thấy gáo dừa ở miền Nam chưa? Gáo dừa múc nước thấy chưa? À, Nguyễn Thị Gáo. Các đứa con chạy đến. Thầy ơi thầy, nhầm rồi, phải sao? Mẹ có Nguyễn Thị O mà, cũng nhìn. Bố đứa nào đã trà cái cán vào đây? Đây là cái chuyện mà các thầy, đó là chuyện có thật của các thầy đi đám của cụ bây giờ cụ mất rồi, cụ tịch rồi. Ngày xưa cụ có ông cũng tu hành đức độ lắm, mà cái đám nào người ta cũng mời cụ đến cúng ấy. Mà cụ kể câu chuyện này ra mà chúng tôi hồi bé cười lăn. Cho nên rằng là nếu như có đọc sai tên, hoan hỷ không sao, chứ đừng nói sai tên mẹ mình làm sao mà cái sớ nó về mà, đến mà Diêm Vương cho mẹ mình lên được. Nếu mà mẹ mình về tích ở dưới Diêm Vương thì chúng tôi quý vị đốt 1000 cái sớ mẹ chả lên nổi được. Bây giờ con quý vị ở tù, ở nhà có giỗ xin cho nó về dự đám giỗ có được không? Được không ạ? À? Làm gì mà được. Nếu mà ở dưới ở Diêm Vương, ở dưới địa ngục dưới đấy thì cúng cho này có về được không? nghìn tờ sớ không về nổi nữa. Nên là vong hồn là phản phất đâu đây, chưa có siêu thoát. Sau khi mất con người ở cái thân, thân trung ấm, tức là cái thân đó, trung là gì? Là giữa. Tức là cái thân ở giữa kiếp trước và kiếp sau, gọi là trung ấm. Cái thân ở giữa, tức là đầu thai thì người đó chưa đầu thai, mà sống ở dân gian thì người đó cũng không sống ở dân gian nữa, cho nên người đó sống ở một cái đoạn giữa, gọi là thân trung ấm. Đầu thai thì chưa đi đầu thai, chưa biết đầu thai làm cái gì. Vãng sinh thì chưa vãng sinh, mà sống thì cũng đã không sống nữa, gọi là thân trung ấm, là một mình gọi là cô hồn vất vưởng đó. Đó là ở dạng đấy, đa phần người mất phải tồn tại ở dạng này. Cho nên là có đọc đúng hay không đúng, ông cũng phải về. Tại ngày hôm đó con cháu khởi ý niệm, khởi trong tâm mình lên là ngày hôm đó cúng bố mình là ông đã về rồi, không sao hết. Cho nên không thành vấn đề. Vì vậy cho nên cái sớ cầu siêu là tượng trưng thôi. Kể cả bài vị thường ghi bằng chữ nho mà các thầy ghi sai, quý vị có biết không? Cũng chẳng biết luôn. Và người chết mà có về có biết không? Cũng không biết đọc cái chữ đó là chữ gì nữa mà vẫn về. Tại vì sao? Con cháu mình nó đang cúng mình ở đó, mình biết mà, tâm nó nghĩ về mình. Cho nên người ta cần phải thành tâm là như thế đó. Vậy siêu, muốn siêu phải tạo công đức. Và cái siêu hay nhất bây giờ phải tu cho siêu đây nè. Đừng có đợi chết mới siêu, bây giờ cố gắng tạo công đức bây giờ, để mai sau này nhờ công đức đó mà mình siêu. Còn cái người sống mà làm giúp cho mình thêm một tí xíu nữa thôi, không nhiều lắm đâu, chỉ có 30%, nhiều lắm là 30% thôi. Đó là sư tu chân chính. Và con cháu mình mà gọi là nó làm một cách thành tâm mới hưởng được 30%. Còn nếu không thì chẳng hưởng được phần nào. Thế cho nên khi sống, cố gắng đến chùa nhặt một cái lá, quét một cái sân, lau chùi một cái cốc, lau chùi một cái tượng Phật, đốt một cái hương cho Phật, vẫn có công đức như thường. Hôm nay xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây, để cầu chúc toàn thể quý vị luôn tinh tấn ở đời sống hiện tại, để sau này khi chết được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.